Tạp chí Kinh tế.
Nằm ở vị trí chiến lược, Georgia trở thành con đường kết nối châu Âu và châu Á trên con đường tơ lụa mới. 10 năm trở lại đây, nền kinh tế 3,7 triệu dân đã ghi nhận những tăng trưởng đáng kể từ 3 đến 5% trước đại dịch COVID-19. Do ngành dịch vụ du lịch chiếm 60% trong cơ cấu kinh tế, Georgia cũng như nhiều nước khác đã phải chịu tác động nặng nề từ COVID-19 và bước sang giai đoạn phục hồi.
Với hơn 800 km đường biên giới chung với Nga, các dự báo tăng trưởng của Georgia được đưa ra không mấy tích cực vào đầu năm 2022. Tuy nhiên, trường hợp của Georgia đã khiến các nhà kinh tế phải đau đầu, nhiều lần phải sửa đổi báo cáo trong những tháng cuối năm. Trả lời phỏng vấn của RFI tiếng Việt, nhà kinh tế học Lashka Kaftagrades cho biết mức tăng trưởng lên hai số là điều mà không ai ngờ tới.
In the beginning of the year, before starting the Russia-Ukraine war, so we expected economic growth at 5%.
Vào đầu năm 2022, trước khi chiến tranh Nga-Ukraine xảy ra, chúng tôi đã dự báo rằng tỷ lệ tăng trưởng kinh tế có thể đạt 5%. Tuy nhiên, khi chiến tranh bắt đầu, chúng tôi đã phải thay đổi và hạ thấp tỷ lệ này xuống. Chúng tôi đã tiếp tục thay đổi vài tháng sau đó, do số lượng người Nga di cư sang Georgia gia tăng trong thời gian qua. Chúng tôi ghi nhận dòng tiền từ nước ngoài đổ vào Georgia tăng mạnh. Tính đến tháng 10 năm ngoái, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đã lên đến 10,2%.
Không chỉ cơ quan của ông Lashka, tổ chức tư vấn đầu tư Gan Torgat bị bất ngờ, nhiều tổ chức quốc tế khác cũng đã ghi nhận trường hợp tương tự. Ngân hàng Tái cấu trúc và Phát triển châu Âu vào tháng 3 năm ngoái đã dự đoán rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ giáng một đòn mạnh vào nền kinh tế Georgia. Vào tháng 4 năm ngoái, Ngân hàng Thế giới cũng dự báo rằng tăng trưởng của Georgia sẽ giảm xuống còn 2,5% từ mức 5,5% ban đầu. Và cuối cùng đến tháng 11 năm 2022, Quỹ tiền tệ thế giới IMF đã công bố báo cáo về tăng trưởng không ngờ của Georgia, trong khi mà nhiều nước tăng trưởng đi xuống và phải đối mặt với cảnh lạm phát, giá năng lượng do cuộc chiến ở Ukraine. Ngân hàng Trung ương Georgia cho biết, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2022, người Nga đã chuyển 1 tỷ đô la vào Georgia qua chuyển khoản từ ngân hàng hay các dịch vụ chuyển tiền khác. Con số này cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2021. Theo báo cáo của tổ chức Transparency, có trụ sở tại thủ đô Georgia, riêng trong năm 2022, Georgia đã nhận được tổng cộng 3,6 tỷ đô la từ Nga qua hình thức kiều hối, du lịch, xuất khẩu hàng hóa, v.v., tức là gấp 4 lần so với năm 2021 từ các nguồn tương tự. Con số này tương đương với 14,6% GDP của Georgia vào năm 2022.
Các lệnh trừng phạt của phương Tây khiến nền kinh tế Nga bị cô lập. Nhiều tập đoàn đa quốc gia đã đóng cửa, ngừng hoạt động ở Nga. Nhiều đường bay quốc tế bị tạm ngừng. Thêm vào đó là lệnh động viên một phần cho chiến trường ở Ukraine. Hàng trăm ngàn người đã lựa chọn rời khỏi đất nước. Một nước láng giềng từng thuộc khối Liên Xô cũ là một lựa chọn lý tưởng. Ngoài vị trí địa lý và gần gũi với Nga về văn hóa, Georgia còn ban hành chính sách nhập cư tự do, cho phép người nước ngoài từ nhiều quốc tịch khác nhau đến sinh sống, làm việc và thành lập doanh nghiệp mà không cần xin thị thực trong vòng một năm. Hơn 100.000 người Nga đã đến Georgia kể từ khi chiến tranh nổ ra. Vào tháng 9 năm ngoái, các trạm kiểm soát biên giới giữa hai nước trong tình trạng quá tải. Các dòng xe nối dài hàng chục km tại các cửa khẩu giữa Nga và Georgia chờ thông quan.
Theo nhà kinh tế học Lashka Kaftagrades, có hai đợt nhập cư chính từ Nga và Georgia. Ông cho biết cụ thể như sau.
Actually, we had two waves of migrants from Russia. First wave was in the beginning of the war and
đợt đầu tiên là kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Ước tính có khoảng 70.000 người Nga đã đến Georgia. Đến mùa hè thì con số này giảm xuống khoảng 50.000. Nhưng từ sau tháng 9, chúng tôi chứng kiến đợt di cư lớn thứ hai từ Nga, thêm khoảng 80.000 người. Một tổ chức nghiên cứu kinh tế của Đức đánh giá rằng ở làn sóng thứ nhất thường là những người di cư có trình độ cao, làm việc trong các lĩnh vực công nghệ như IT và chi phí sinh hoạt hàng tháng mà họ trả khi di cư tới Georgia rơi vào khoảng từ 1.700 đến 3.000 đô la. Tuy nhiên, làn sóng thứ hai thì được cho là những người có thu nhập thấp hơn so với những người đến trong đợt 1. Nếu xét đến tác động từ cả hai làn sóng này tạo ra đối với tăng trưởng kinh tế Georgia, khiến GDP tăng 11%.
Theo hãng tin Anh Reuters, nền kinh tế tương đối khiêm tốn, trị giá khoảng 19 tỷ đô la, được biết đến trong khu vực bởi các ngọn núi hùng vĩ và thung lũng nho, đang dần vượt các nền kinh tế mới nổi về tốc độ tăng trưởng như Việt Nam hay các nước xuất khẩu dầu khí như Kuwait, giàu có nhờ giá dầu khí tăng cao. Hãng tin Anh trích dẫn nhận định của giám đốc điều hành của ngân hàng TBC ở Georgia cho rằng kinh tế có nhiều tiến triển và tất cả các ngành công nghiệp đều khởi sắc, từ doanh nghiệp nhỏ đến lớn, đúng là có một cơn bùng nổ.
Theo báo cáo của Tổ chức Tư vấn Kinh tế German Economic Team về tình hình này, những người di cư từ Nga đến Georgia thường sẽ ở lại khoảng 6 tháng. Điều này ít nhiều gì cũng tạo ra tác động tích cực đối với nền kinh tế Georgia, vốn đã phục hồi sau suy giảm của đại dịch COVID-19. Theo số liệu của cơ quan thống kê Georgia, từ tháng 1 đến tháng 11 năm ngoái, hơn 12.000 doanh nghiệp Nga đã được đăng ký ở Georgia, cao gấp 13 lần so với cả năm 2021. Thêm vào đó, vào tháng 9 năm 2022, các ngân hàng tại Georgia cũng ghi nhận hơn 45.000 tài khoản do người Nga đứng tên, tức là tăng gấp đôi so với những năm trước đó. Nhà kinh tế học Lashka Kaftarades nhận xét như sau.
Actually, if we look overall income from migrants, some of them are put on deposits.
Nếu nhìn vào tổng thể thu nhập từ di dân, một trong số họ gửi tiền cho ngân hàng và không tiêu chúng. Hơn nữa, Georgia không chỉ tiếp nhận di dân từ Nga mà còn từ Belarus hay Ukraine. Do vậy, dòng tiền như vậy giúp thúc đẩy lượng cầu và đầu tư, cũng như tác động tích cực đến tiền Yari của Georgia, hiện nay đã tăng 12% so với đô la theo số liệu từ tháng 11 năm ngoái.
Georgia cũng không phải là nước duy nhất được hưởng lợi từ dòng người di cư từ Nga do chiến tranh Ukraine. Nhà kinh tế học Lashka Kaftarades cho biết Thổ Nhĩ Kỳ Armenia cũng đã đạt được những tăng trưởng kinh tế đáng kể từ nguồn tài chính tương tự. Các quốc gia này đã phản đối các trừng phạt của phương Tây đối với Nga, đổi lại, thu hút dòng tiền từ Nga. Tăng trưởng kinh tế đạt 11% tại Armenia và 7% đối với Hoa Kỳ vào năm vừa qua. Theo trang CNBC, Thổ Nhĩ Kỳ đã cấp giấy phép cư trú cho hơn 100.000 người Nga. Thêm vào đó, 1/5 doanh số từ bất động sản cho khách nước ngoài là đến từ người Nga.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Kinh tế.
Quay trở lại Georgia, dòng người di dân từ Nga đến Georgia có thể nhìn thấy rõ rệt ở thủ đô Tbilisi, đặc biệt là trong thị trường bất động sản. Tuy nhiên, không hoàn toàn là tác động tích cực. Hãng tin Reuters cho biết giá thuê nhà ở Tbilisi đã tăng 75% vào năm 2022. Những người thu nhập thấp và sinh viên là những nạn nhân đầu tiên, ví dụ như trường hợp của cô Nana Sonia, 19 tuổi. Vài tuần trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra, cô đã ký hợp đồng thuê một căn hộ tại trung tâm thủ đô với giá khoảng 150 euro mỗi tháng. Tuy nhiên, vào tháng 7 vừa qua, cô đã bị chủ nhà yêu cầu ra khỏi căn hộ vì giá nhà tăng. Cô Helen Jones, một du học sinh Ấn Độ, cũng gặp phải trường hợp tương tự. Cô đã phải đến ở nhờ nhà bạn vì giá nhà của cô đã tăng gấp đôi trong mùa hè vừa qua. Trả lời hãng tin Reuters, cô cho biết, trước kia tìm nhà rất dễ, nhưng nay không chỉ tôi mà cả các bạn tôi cũng bị yêu cầu rời đi bởi vì có những người Nga sẵn sàng trả tiền nhiều hơn chúng tôi.
Dù giá nhà có cao nhưng giới chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp không sẵn sàng đầu tư quá nhiều vào thị trường bất động sản bởi vì giá nguyên liệu và thiết bị cao. Hiện các chủ nhà có thể thu được lợi tức thì vì giá thuê nhà tăng, nhưng lợi nhuận từ việc bán nhà lại không đáng kể. Theo các nhà kinh tế, sự bùng nổ này không kéo dài và khuyến khích chính phủ Georgia sử dụng nguồn thu thuế lành mạnh để trả nợ và có phương án dự trữ ngoại tệ khi có thể.
Ngoài ra, cuộc xung đột xảy ra vào năm 2008 tại Nam Ossetia và Abkhazia giữa Nga và quốc gia từng thuộc Liên Xô cũ khiến một số người lo ngại rằng Georgia có thể chịu tác động về xã hội cũng như chính trị trong thời gian tới. Nếu như vào tháng 9 năm ngoái, sau khi Tổng thống Nga ban lệnh động viên một phần, dòng người ồ ạt từ Nga kéo vào Georgia, thì ở phía bên kia các trạm kiểm soát biên giới, trên lãnh thổ Georgia, các nhà hoạt động biểu tình phản đối tiếp nhận người Nga vì cho rằng gián điệp Nga có thể nằm trong số họ. Viện tư vấn Hudson có trụ sở tại Washington, Hoa Kỳ đã cảnh báo rằng Điện Kremlin có thể sử dụng sự hiện diện của những người Nga này như là cái cớ để can thiệp hoặc gây hấn hờn nữa. Về phần mình, chuyên gia kinh tế Lasha Kaftarades lại cho rằng tỷ lệ rủi ro là rất thấp đối với những di dân trình độ cao đến từ Nga. Hơn nữa, tùy vào tình hình địa chính trị toàn cầu thay đổi ra sao, đa số sẽ không ở lại Georgia mà có thể đến Hoa Kỳ hay là một đất nước khác. Nhiều người Nga cũng đã thay đổi quốc tịch.